Chúng ta đã thấy được đây là công tác không có gì thay thế được, công tác đặc biệt quan trọng. Chúng ta đã có được gương mẫu của chính Chúa Giêsu Christ và Ngài nói rằng trọng tâm của chức vụ của Ngài là giảng đạo. Và Ngài rất là sốt sắng trong công tác này, làm gương cho chúng ta trong lĩnh vực này. Có nhiều lúc Ngài rất mệt, nhưng Ngài cũng dành thời giờ để giảng dạy dân chúng. Nhiều khi Ngài rất mệt, Ngài vẫn giảng dạy cho một người bên diễn Sĩ Kha, một người đàn bà không có vẻ có tiền đồ gì. Con đường trước mặt là tiền đồ, là con đường trước mặt có vẻ không có tương lai. Nhưng mà Chúa rất tận tụy với chức vụ giảng đạo của Ngài. Rồi chúng ta cũng thấy các sứ đồ được Thánh Linh của Chúa nhắc nhở để sửa sai. Không lưu su bu được, phải chuyên tâm cầu nguyện giảng đạo. Và chúng ta thấy họ giảng dạy hàng ngày, chứ không phải đây là công việc của mỗi tuần. Không chỉ là mỗi tuần. Ai cũng biết ở trong công vụ đoạn thứ 2, câu 42, vả những ngày bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em để bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ở đây chúng ta thấy rằng họ cứ hàng ngày, câu 46, ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau các vui vẻ thật thà. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Hội thánh ngày xưa là hội thánh mà các tôi tớ của Chúa có đầy dẫy lời của Chúa trong lòng, và ngày nào họ cũng có thể dạy, họ cũng có thể giảng, họ cũng có thể chia sẻ. Và chúng ta mơ ước hội thánh được phục hưng. Phục hưng là công việc của Đức Thánh Linh thanh tẩy và làm mới lại hội thánh theo kiểu mẫu thần ước, theo kiểu mẫu thần ước. Hội thánh ngày hôm nay có vẻ lơ là và coi thường, thậm chí nghe giảng ngáp lên ngáp xuống, chê là dài thế này thế kia. Một phần có lẽ là do diễn giả giảng soạn không kỹ, không chuẩn bị chu đáo, dân của lễ rẻ giá. Một phần là hội thánh được nuôi dạy một cách không đúng, nhất là bên Tây. Giảng quá 20 phút là họ phản ứng, giảng 30 phút là coi như quá đáng. Có những trường hợp mà cái tòa giảng thúc xuống luôn, đứng giảng dài quá, đứng chờ vơ đó, ông phải tự động ông xuống. Cho nên là hội thánh như vậy là hội thánh suy thoái, không phải hội thánh phục hưng. Khi nào hội thánh biết tôn quý lời của Chúa và người hầu của Chúa biết tôn quý lời của Chúa thì hội thánh được phước. Còn nếu mà ai sợ học, ai sợ nghe giảng, người hầu của Chúa thì sợ soạn bài giảng, thì đó là bất hạnh, đại bất hạnh. Và chúng ta thấy công tác rao giảng nó có một tác động mạnh vô cùng, đến nỗi như trong công vụ đoạn 4 câu 18, họ bèn đòi hai người vào rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay dạy. Giảng hay dạy gì cũng cấm hết. Nếu công tác nó không quan trọng thì đâu cấm. Kẻ thù cũng thấy rằng đây là một công tác vô cùng quan trọng. Rồi công vụ đoạn 5 câu 42, ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ như thường, rao giảng mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Chẳng những ở trong đoạn 2 câu 42 mà nói rằng, vừa câu 46 mà, ở trong đoạn 5 câu 42 nói ngày nào cũng vậy. Họ, giàu ở nhà riêng hay tại đền thờ, đều rao truyền mãi về tin lành, dạy dỗ như bình thường mỗi ngày. Đó, mẫu của hội thánh đầu tiên là mẫu như vậy đó. Thành thử ra, phải chăng chúng ta đã thiếu quan tâm đến cái chức vụ cao quý này? Chúng ta biết có những người được Chúa ban ơn, siêng năng, tận tụy với lời của Chúa. Nhưng mà sau thời gian trở nên quan trọng rồi, họ bị nhiều việc vây lấy và họ không có thì giờ nữa. Họ thiếu chu đáo trong chức vụ chia sẻ lời Chúa, rao giảng lời Chúa, dạy dỗ lời Chúa. Và chúng ta nhân học bữa nay để được nhắc nhở, để được tỉnh thức. Và chúng ta cũng nhớ gương của một sứ đồ nổi bật là Phaolô. Timôthê nhì đoạn 1 câu 11, mấy cái này quý vị nên ghi. Ấy vì tin lành đó mà ta được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Mỗi người phải có biết cái sở trường của mình, phải biết cái trọng tâm chức vụ của mình. Mà Phaolô thì Phaolô nói rõ. Phaolô nói rằng ông được Chúa lập để làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư. Vừa giảng vừa dạy đều gồm tóm ở trong này, vừa lãnh đạo, nhưng mà cái bao trùm đó là giảng và dạy. Ông được lập để làm như vậy đó. Và Phaolô là người hết sức là tận tụy trong công tác này, dạy dỗ nhiều người, gây dựng nhiều người, giảng tin lành nhiều nơi, cứu giúp nhiều người. Chức vụ của ông thật là đa dạng và thật là hữu hiệu. Ngày hôm nay chúng ta đọc Roma, Côrintô, Galatia, Ephesos, Philip, Colosse, đọc các thơ tín thì đó là những cái thông điệp được viết ra nữa. Chẳng những là giảng bằng lời mà còn được viết ra thành sách, thành thơ, thành chữ. Và đọc các thơ tín thì chúng ta hiểu rằng đây là công tác đặc biệt quan trọng đối với Phaolô. Hay là đọc thơ Gia Cơ, thơ Phi-rơ, chúng ta cũng thấy Giu-đê đó. Các sứ đồ khác cũng vậy. Họ vừa giảng đạo bằng lời mà vừa bản đạo bằng chữ nữa. Mà là tấm gương hết sức quan trọng cho chúng ta. Vậy mà chúng ta phải nói thật rằng những ngày qua công tác này chúng ta đầu tư không đúng mức, chúng ta còn lơ là rất nhiều. Vậy xin Chúa thương xót và giải cứu chúng ta. Vì chỉ có lời của Chúa được rao ra thì mới đáp ứng được cái nhu cầu sâu sắc của mọi người. Lời Chúa rao ra có trở về luôn nhân không? Không, lời người ta thì có. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Mà lời Chúa thì không phải vậy. Lời Chúa là lời sống và linh động hay là linh nghiệm. Cho nên chúng ta cứ gieo lời của Chúa, rồi lời đó sẽ sống và sẽ sinh động trong lòng của họ, biến cải cuộc đời của họ. Cho nên chỉ có việc rao giảng lời của Chúa mới đáp ứng được cái nhu cầu sâu sắc nhất của những người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, rồi những người đã biết Chúa rồi phải lớn lên trong Chúa, đều là nhờ lời của Chúa. Chính cái hiểu biết lẽ thật và nhận tiếp nhận lẽ thật mới buông tha họ khỏi những cái tội lỗi, những cái thói hư tật xấu. Vậy mà chúng ta lơ là công tác này thì làm sao hội thánh lớn lên được, làm sao mà hội thánh kết quả được? Điều này rất rõ ràng. Điều này là điều đáp ứng lớn lao nhất, quan trọng nhất như vậy. Chẳng những đáp ứng cho người ta mà có đáp ứng cho chính cái người nghiên cứu, soạn và giảng không? Ồ, rõ ràng cái này thì rất rõ, rất rất rõ, phải không? Sự giải bài lời Chúa soi sáng cho, càng ngày càng sáng, nếu chúng ta càng có nhiều cơ hội để giải bài lời Chúa. Học, tốt nhất là đem điều mình học ra mà dạy. Cái học của mình nó sẽ càng ngày càng sáng hơn. Dạy là học tốt nhất. Tại vì trong khi mình dạy mình phải soạn, mình phải chuẩn bị. Mà trong lúc mình chuẩn bị, mình phải tra cứu, mình phải học hỏi, mình phải phân giải, mình phải tìm kiếm những cái bài học thuộc linh quý báu. Trong lúc đó chính mình được lợi trước. Vì thực tế giảng là chia sẻ sự sống, là từ lòng đến lòng. Chúng ta không phải hành nghề, tin gì cứ nói cái điều mà Kinh Thánh nói là chúng ta làm cái nghề mục sư. Không. Chúng ta đọc Kinh Thánh không phải chỉ để soạn bài giảng, mà chúng ta đọc Kinh Thánh suy gẫm lời của Chúa là để nuôi mình, là để chính mình được phước, rồi từ trong lòng mới đến với lòng anh em được. Và khi chúng ta là một diễn giả tốt thì chúng ta được nuôi nấng bởi chính lời mà chúng ta đã nghiên cứu, đã học hỏi đó. Và càng có nhiều cơ hội để giảng thì chúng ta càng được sự khôn ngoan, thông sáng, sâu nhiệm. Ôi, có rất là nhiều điều. Chúng ta soạn là một lẽ, nhưng mà tới giờ chúng ta đứng lên nó khác. Chúa có sự soi sáng riêng, mà có những cái nơi mà chúng ta muốn nói nữa, và cũng có những nơi chúng ta gạt bớt. Mặc dù chúng ta đã biết là tràn gian đại hải rồi, nhưng mà tới chừng đứng lên rồi đó, không nói được hết những điều đó, không nói y những điều đó được. Tại vì Chúa có những sự dạy dỗ riêng. Cho nên cái bài giảng thường thường là đừng có nên viết kín hết như tờ cao đơn quần tán, mà một trang viết, một trang để trắng, hoặc một nửa, hay là hơn một phần ba là để trắng, để khi giảng xong rồi xuống ghi thêm. Một bài trong tương lai có thể thành ba bài, năm bài. Tại vì trong lúc giảng Chúa là chỉ dẫn cho mình thêm những điều mới. Mỗi lần giảng là mỗi lần được học thêm, được học thêm, được học thêm. Đó. Những bài giảng mà chúng ta giảng, miễn là có ghi chú đàng hoàng, đừng có giảng đi giảng lại một bài giảng hoài. Có thể lâu lâu, thật lâu trở lại cũng được. Nhưng mà nên ghi mình giảng ở đâu, ngày nào. Ông Campbell Morgan, ông luôn luôn ông có cái bao thơ, bài giảng của ông. Giống như từng bài giảng của tôi thì thường thường là nó có trong cái manh vậy nè, có cái lỗ. Để về cái là khi mà sợ gió bay đó, tờ giấy vậy thì tôi lấy cái dây trong Kinh Thánh đó tôi xỏ vô. Tôi có bị một lần là trong một buổi nhóm mà tư gia không có tòa giảng, không có chỗ để kê vậy. Tôi cầm cuốn Kinh Thánh, cầm thêm cuốn sổ bài giảng nữa, cái không còn tay. Bất lợi quá, cho nên là sau này tôi rút kinh nghiệm không có chỉ là trong cuốn sổ mà có bấm lỗ. Và thường thường là một trang trắng, một trang chữ, một trang trắng, một trang chữ để gì? Để rồi bổ sung vô, sau khi mình giảng rồi mình bổ sung vô. Đó. Và mình để trong Kinh Thánh nó gió không có bay, mà có bay kệ nó, không sao, được cứ mò đi lượm, không cần. Bây giờ là nói mình biết rồi, ứng khẩu. Thật ra là nó có ngăn nắp rồi. Bây giờ đành phải dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu. Thật ra cũng phải vô chiêu, đầy bụng rồi. Mình viết nữa là mình nhớ của mình rồi. Cho nên khi chúng ta dụng công trong công tác soạn bài giảng thì chính chúng ta được lợi ích nhất. Chúng ta cài xới, cài ải kỹ lưỡng thì chính chúng ta cũng thu hoạch cho mình trước. Cho mình trước. Chúng ta khó có thể nâng người khác cao hơn mình được. Rồi chúng ta phải trang bị cho chính mình để rồi chúng ta còn có thể nâng đỡ người khác. Cho nên khi chúng ta nghiên cứu và sốt sắng trong công tác rao giảng một cách xứng đáng thì chính chúng ta cũng tăng trưởng, cũng lớn lên, cũng sâu nhiệm. Và tôi đã nói điều này nhiều lần, tôi nhắc lại. Người nào mang ách lúc trẻ thơ, người nào 12, 13 tuổi mà bắt đầu chia sẻ lời Chúa, mặc dù lúc đó là chia sẻ cháu nhi, đó là phước, phước lớn, phước cho người mang ách lúc trẻ thơ là vậy đó. Tôi còn nhỏ mà biết dạy thiếu nhi, biết ra bộ, biết nói bổng trầm, khoan nhạc, biết diễn tả mà trẻ con nó hứng thú, nó chấp nhận, nó hiểu, nó tin. Thì từ từ người đó sẽ trở thành một diễn giả rất tốt. Trăm hay không bằng quen tay mà nó quen từ hồi nhỏ. À, chúng ta nói cái chuyện bóng đá một chút. Việt Nam mình phát hiện tài năng khi lớn sầu sộ rồi mới biết. Thường thường không giỏi được. Ở ngoại quốc nó có những cái trường mà chúng ta thấy trên truyền hình. Mấy đứa 5 tuổi, 4 tuổi nó lừa nó đá. Nó đã giỏi sẵn mà nó trong học viện nó được nuôi nấng, nó được giúp đỡ đàng hoàng rồi. Mà đã vậy mà trong cái gen của nó đó, nó đã có cái chiến thuật, chiến lược ở trong gen rồi. Vì đời ông, đời cha nó đã mê bóng đá rồi. Nó truyền cho đời con cái gen nó rồi. mà đã vậy mà mới 5-6 tuổi rồi nó biết lừa biết đảo rồi, thành thử ra mình giờ chờ cho tới chừng phát hiện thì trễ rồi, tướng thì thấp nhỏ, thể lực thì kém, mà kỹ thuật thì tệ nữa, thôi rồi 30 năm nữa, 50 năm nữa mình cũng thấy khó mà có thể theo được người ta đó. Nhưng mà nếu có những người mà họ đã được có điều kiện để phát huy cái ơn chia sẻ lời của Chúa, bây giờ chúng ta trở lại đây từ hồi họ còn là trẻ nhỏ, rất rất quan trọng, họ được dạy dỗ lời Chúa từ đó nữa, thì mỗi ngày lớn lên họ sẽ trở nên những người chuyên hơn, xuất sắc hơn, tuyệt vời hơn. Đã vậy mà chúng ta đã lớn đã trễ rồi mà còn đã trễ còn nãi nữa, người ta thường nói đã trễ còn nãi nữa, lớn rồi mới đi hầu Chúa, đã vậy mà còn không có siêng năng, không có tận tụy, không chịu cực khổ làm việc của người giảng, thì làm sao khá được, Hội Thánh tôi làm Việt Nam nói vậy chứ người ta đã được 100 năm rồi, gần 100 năm rồi, và cái gen nó đã truyền xuống đó, ảnh hưởng thì cũng rất rất là quan trọng, giống như bóng đá vậy. Cho nên là nhiều khi không phải là mục sư truyền đạo, họ đi học về chương trình thần học với anh em chúng ta, học lớp ở đây hoặc học Campuchia, thì những người trong lớp đó họ có cái vốn trường Chúa Nhật, nhưng mà tôi xin thưa hơn cái đó nữa, họ có được hưởng cái di truyền rồi nữa, cái gen đó, cái vốn lời Chúa họ có trong nôi, cái vốn thánh ca họ có trong nôi rồi, nó ăn trong gen luôn, trong máu của họ rồi, cho nên bây giờ là họ không có lạ gì hết, nhưng mà họ nói sao cũng hay lắm, họ nói sao cũng thứ tự lắm, họ nói sao có chiều sâu lắm. Anh em của chúng ta toàn là mục sư lãnh đạo hạt được không à, mà vô học thì họ cũng hơi quẩn. Tại cái đó mình cũng phải nói thật á, cái đó mình cũng phải nói thật á. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tự ti mặc cảm rồi chúng ta cảm thấy mình thôi không xong rồi, thôi rồi ngã lòng. Nhưng mà nói vậy để chúng ta đã trễ rồi còn nãy không được, chúng ta phải đầu tư đúng mức. Còn họ là con thỏ chạy nhanh, nhưng mà họ bắt đầu họ chịu chạy lát ngủ thì con rùa có thể qua mặt. Thì tôi nói đi rồi tôi phải nói lại, bây giờ chúng ta đã dở rồi mà còn lười nữa thì sao? Thì thôi chết rồi, tiền đồ nó chẳng tươi sáng chút nào cả, con đường trước mặt chẳng tươi sáng chút nào cả. Tôi nói điều đó không phải để mà làm nhục anh em. Anh em là ai? Nói như cái cách nói của ai nè, máu thịt của tôi mà. Nhưng mà tôi nói điều đó để thức tỉnh chung, để chúng ta phải điều chỉnh lại cái chức vụ giảng đạo của chúng ta. Đây là một cái việc mà người đời họ dùng cái chữ là nhất cử lưỡng tiện, nhưng mà cái này hơn lưỡng tiện là sao? Nhất cử tâm tứ ngũ lục thập tiện mà. Cái chức vụ rao giảng của chúng ta nó đem lợi cho mình, nó đem lại cho những người xung quanh mình, nó đem lại cho đồng bào chúng ta, đem lợi cho nước của Đức Chúa Trời và rất rất nhiều điều. Người ta nói vì lợi ích một năm trồng lúa, người Tàu xưa có câu đó, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người, vì lợi ích đời đời giảng đạo. Thì chúng ta ở cái mức là vì lợi ích đời đời hơn cái kia nhiều. Cho nên chúng ta lòng nhận lòng là phải thấy đây là một vấn đề phải ý thức một cách sâu sắc, để rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lại đời sống và chức vụ của chúng ta. Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi. Chúa từng nói với các tiên tri của Chúa ngày xưa, nói với dân của Chúa ngày xưa như vậy, chúng ta phải sửa lại thôi. Không phải chúng ta nói ở đây để chế nhạo nhau, để nhục mạ nhau, để chủ bại, nhưng mà để chuyển bại thành thắng, để bù lại. Ông Phaolô đâu có được cái cơ hội mà giảng tin lành của Chúa Giêsu Christ trong lúc ông còn thiếu niên đâu. Ông trễ, ông theo Chúa trễ, nhưng mà ông lại qua mặt những người khác. Tại sao? Ở đó nó đòi hỏi ông phải hết sức là tận tụy. Tôi làm nhiều việc hơn những người khác nữa, bù lại mà. Nhưng nào phải tôi, bèn ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Mình ý thức như vậy, mình phải rất là tận tụy. Tôi rất quý một người thầy, cụ Lê Văn Thái. Cụ thương tôi mà tôi cũng rất thương cụ. Và tôi nghe về cái câu chuyện của cụ tôi cảm động. Mãi sau này tôi mới nghe. Cụ về Hà Nội làm người hầu Chúa đó, một người trẻ. Cái này tôi nói ở đây rồi. Gần bên cụ là bà Homera Homer Dixon, là một nữ sĩ rất là sâu sắc, giỏi lắm, sâu nhiệm kinh thánh nữa. Rồi khi thì Nhất Linh, lúc thì Khái Hưng, các nhà văn ở miền Bắc, nhân sĩ Bắc Hà hay ghé nhà thờ chơi, bởi vì lúc đó tin lành là đạo mới mà đạo mốt. Mà ông mục sư ông cai thầu thôi chứ không có được thầu khoáng, ông cai thôi chứ không phải thầu khoáng. Bây giờ ông phải học đốt giai đoạn. Đèn nhà ông không tắt trước 1 giờ. Sáng là lại dậy sớm cầu nguyện rồi lại học lại đọc. Và trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không có người nào viết nhiều sách bằng cụ Lê Văn Thái. Không có người nào viết nhiều sách bằng. Đó, có một cái tấm gương. Ý thức mình bắt đầu trễ. Có gia đình rồi mới tin Chúa mà. Ý thức mình bắt đầu trễ. Và cụ đã tìm lại, bù đắp lại cơ hội đã mất. Cụ là một tấm gương học tập. Rất rất là tuyệt vời. Ngay cả trong cái bài mà tôi soạn ở đây, tôi có 7-8 cuốn sách về vấn đề tuyên đạo Pháp. Thì cụ Thái có một cuốn là Cách Soạn Bài Giảng. Tôi có đem trong cặp tôi đây, của cụ đó. Mà cụ cũng khiêm nhường của nó, tôi với ông giáo sĩ Ravel cũng là ông thầy của tôi, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành, hội truyền giáo CNME một thời, lúc đó ông cũng là giáo sư trưởng thánh. Thì hai người mới quyết định chọn một cuốn sách trong tiếng Anh rồi viết lại, lấy cuốn sách đó làm nồng cốt. Ông cũng nói rõ trong đó ông thích dẫn hay là ông nói ý với mày, mà ông thì viết nào là người truyền đạo của Đức Chúa Trời, thì cũng là cái vấn đề liên hệ đến giảng dạy chúng ta học rồi, rồi cách soạn bài giảng, rồi sách của ông thì nhiều không thể nói hết, những bước đầu theo Chúa, bóng mát giữa sa mạc và nhiều nhiều lắm, mấy chục cuốn lận. Nhưng mà tôi thấy một điều là từ một anh trai thợ hồ mà ông trở nên rất rất uyên bác, rất rất uyên bác. Đó. Cho nên chúng ta thật là phải cố gắng để phát triển khả năng ơn của Chúa cho mình. Tôi thích cái câu nói của tác giả của cái quyển Dạy Con Làm Giàu đó. Quý vị nên mua đấy, bây giờ ngoài sách cũ có bán rồi đó, rẻ. Thì cái cuốn Dạy Con Làm Giàu đó, thì ông đó nói rằng con phải làm bài ở nhà. Con muốn giỏi là con phải làm bài ở nhà, vì con học ở trường không, con không giỏi đâu. Con phải, con giỏi là những gì ở ngoài cái trường á là con mới giỏi. Rồi ông nói làm giàu cũng vậy đó, làm giàu cũng vậy đó. Không phải con đến sở con làm con lãnh lương con giàu, con không thể nào giàu được, mà con giàu là lúc con ở nhà con mới giàu được. Ý ông nói là ông nói là gì? Là những cái ý tưởng, những cái suy nghĩ, những cái đầu tư không chánh quy đó là quyết định cho mình cùng đinh mạt rệp hay là mình trở nên giàu, mình trở nên giỏi hay mình u mê ấm chướng là những cái ở ngoài trường lớp á. Và tôi nhắc đi nhắc lại một câu mà cháu của cụ Lê Văn Thái là tiến sĩ Lê Hoàng Phu nói đó: chúc mừng các thầy, năm tôi tốt nghiệp á, giờ tốt nghiệp ông nói chúc mừng các thầy đã qua chương trình 5 năm của Viện Thần Học, bây giờ các thầy đã có đủ tư cách để tự học. Tưởng nói đủ tư cách làm mục sư, ai ngờ ông nói để tự học. Biết cái thế để học là phân thế ra học được rồi, biết đủ tư cách để tự học. Hay câu nói này hay. Có nhiều người đến mức nào đó thấy ta ngon rồi, ta cử này cử nọ, ta là cao học cao ngạo gì tùm lum. Nguy hiểm vô cùng, mà chưa tới đâu là đâu cả, chưa tới đâu là đâu cả, phải không? Bây giờ mà cử nhân ở trong xã hội mấy đứa lóc cốt lèn kèn hai mấy tuổi nó cử nhân thiếu gì đâu hết, phải không? Mà mình đây cử nhân cái loại chuyên tu thôi mà đã chảnh rồi, rất là nguy hiểm. Mà có người không có cử nhân mà chảnh nó mới chết, phải không ạ? Không có gì hết trơn mà cũng chảnh nữa, không tự học, không tự học. Cần cù bù thông minh đằng này đã không thông minh mà chẳng cần cù nữa thì sao? Thì nguy rồi. Cho nên chúng ta ai nấy phải có thời giờ để học, tự học, phải chịu khó. Hẳn nhiên tôi cũng thông cảm vì tôi cũng có cái giống như quý vị. Tôi nhớ có một người nói vui, nói cái thằng bé này nè, dưới chân nó có cái bớt này là nó đi dữ lắm. À, tôi là người dưới chân có cái bớt, không phải cái phút rùi mà cái bớt. Đi đông đi tay đi, cái chân đi mà, cái chân có bánh xe. À, chân đi. Nhưng mà đi thì đi chứ, bởi vì thiên chức của mình phải ngồi, nghiên cứu, suy gẫm. Và ngay cả đi, điều đó nó cũng còn lại động trong lòng và phải ghi nhận, phải học, phải học, phải học. Bởi vì lời Chúa là cả cái kho tàng mình làm sao khám phá hết được. Và chúng ta phải học rồi đem ra chia sẻ liền. Để chi? Để cái học đó là của mình, nó được chuyển hóa thành máu thịt của mình. Chứ không phải mình chỉ nghe rồi thu nạp những thông tin, mà nó trở thành của mình nữa. Biết chuyển hóa, nó cũng như mình ăn thịt, ăn rau, đủ thứ, nhưng mà sau đó thành máu để nuôi mình. Mà mình phải có sự suy gẫm, đem ra chia sẻ mới thành của mình được. Cho nên tôi mong ước rằng các tôi tớ của Chúa sau một buổi sáng, rồi sau này quý vị còn nhớ lại là phải sửa lại. Phải sửa lại thôi. Phải sửa lại thôi. Phải chuyển bại thành thắng. Phải khiến cho những kẻ khinh thường chúng ta, giống như trong Phi-e-rơ nói, những kẻ hay dèm chê anh em, đến chừng Chúa thăm viếng hơn người khen Đức Chúa Trời. Tôi nói ý thôi. Quý vị nhớ câu đó không? Thôi giờ mở ra coi chúng tôi rồi. Bởi vì bây giờ thì chúng ta phải chấp nhận người ta chê mình đấy. Không sao. Hãy đợi đấy. Hãy đợi đấy. Đó. Ở chỗ khác nhưng mà tôi này tôi ứng dụng thôi. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12. Phan ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác. Thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta mong ước rằng trong lĩnh vực này, cả ơn thuộc linh lẫn kỹ năng, trong những ngày tới chúng ta đều có sự tiến bộ. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Hãy tấn tới. Mà chúng ta bây giờ là phải tấn tới gấp đôi lần chứ không phải là tấn tới bình thường đó. Người ta có vốn sẵn rồi, người ta có cái gen sẵn rồi, còn chúng ta đi trễ. Chúng ta đi trễ, phải bù lắm đấy, phải bù đấy. Và phải làm sao mà khi sau này có những cơ hội giao lưu với nhau thì họ phải có cái nhìn khác. Họ phải có cái sự thay đổi thái độ, đó là vì người với người. Còn với Chúa thì chúng ta thích nhất cái câu của bài hát: mong nghe Chúa ban khen. Khen sao? Ai nhớ bài thánh ca này không? Hãy nghe tiếng em ái thì chủ mùa gặt truyền đó. Mong nghe Chúa ban khen. Được lắm con à, được lắm con à. Chúng ta quyết không dâng cho Chúa một của lễ rẻ giá. Bài giảng là một của lễ, mà không dâng một của lễ không có tốn sức lực gì, không có tốn kém gì, rẻ giá. Và Chúa cũng nói được.